đi chừng đấy, và cái đức từ bi của Bồ Tát càng thể hiện ở trong chỗ khó đó. Con nói vậy chứ con làm nổi đâu. Phụ nói vậy chứ con cũng bực mình, nhiều khi con cũng bực mình lắm. Và đa số như vậy thôi. Bởi vì nói vậy chứ còn cái pháp đại thừa này khó vào lắm. Bởi vì cái ma ha diễn này khó vào lắm. Ma ha diễn khó vào. Mà nếu vào ma ha diễn thì gọi là coi như dung thọ được vô lượng vô biên chúng sanh đó. Mà ma ha diễn khó vào. Pháp giới tính khó nhập. Gọi là pháp giới tính khó nhập. Cho nên nếu mình nhập thì chỗ nào nó nhập, nó có chỗ nhập đâu mà nhập. Như vậy thì pháp giới tính tức là pháp thân, pháp giới tính cũng chính là pháp thân, mà nhập được pháp giới tính tức là nhập được pháp thân, mà pháp thân vô sở hữu. Pháp thân vô sở hữu là không có chỗ nhập đâu. Pháp thân vô sở hữu. Như vậy thì ở ngay nơi đương niệm hiện tiền, phải không? Duy nhất được tất cả và hóa giải được tất cả. Như vậy thì cái khó nhất là cái khó mà mình thấy là ở ngay cái ta và cái của ta, nó cứ hiển ngay cái ta và cái của ta đó. Ở chỗ đó cho nên người hành ma diễn là phải nhận ra được cái phần của Đức Thế Tôn dạy ở phần này. Này Tu Bồ Đề, ma diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh là bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến phi giả, kiến giả cũng vô sở hữu. Như vậy cái biết của mình nè, cái biết của mình, cái thấy của mình cũng là vô sở hữu. Vậy mà con thấy như thế đó, nó thấy như thế đó là chống trái lại với con. Và đương nhiên là coi như phi giả, kiến giả, sở hữu chứ không phải là vô sở hữu. Cho nên khi mà học tới cái phần này rồi thì chúng ta thấy rằng mọi việc chúng ta có thể dùng ma ha bát nhã ta la mật đa mà dẫn đạo. Cho nên thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành. Như vậy thì trí tuệ dẫn đạo cái thân, trí tuệ dẫn đạo cái khẩu, và trí tuệ phải dẫn đạo cái ý. Mà trí tuệ đó chính là hành, trí tuệ đó chính là tri kiến Như Lai, là hiển bày ma ha diễn mới có thể dung thọ được. Còn nếu chưa được như vậy thì mình biết là cái nghiệp của mình nó, cái nghiệp chúng sinh của mình nó nặng đến cái mức độ nào. Nếu mà không hành được á, không có phát khởi từ bi tâm được á, thì mình biết rõ là mình đã thiếu tu nhiều đời nhiều kiếp thiếu tu. Có nhiều người á, thật sự ra chỉ vì một cái pháp nhỏ thôi mà người ta có thể nói rằng là người ta đã tu chấp rồi. Đã tu chấp. Cái vấn đề quan trọng của mình nghe pháp á là nghe làm sao để mà đại tâm phát khởi, nghe làm sao để cho cái đại tâm phát khởi. Mà cũng như là khi mà cái đại tâm phát khởi rồi á thì cái đi của mình á là đã có đại tâm phát khởi rồi, cái nói của mình á là đã có đại tâm phát khởi rồi. Cho nên tôi nói rằng cái tâm kinh Pháp Hoa nói rằng từ tướng lâm cánh giữa chặng mày phóng hào quang, từ tướng lâm cánh giữa chặng mày phóng hào quang soi một muôn tám nghìn cõi phương đông. Thì cái tướng lâm cánh giữa chặng mày chính là cái hành vi của mình, cái đạo hạnh của mình, đó là cái tướng lâm cánh. Bởi vì hình thành cái tướng cánh, muốn hình thành được cái tướng cánh đó thì phải có trí tuệ như thế nào mà có hình thành được cái tướng cánh đó. Mà giữa chặng mày, tại sao người ta không nói là giữa cái lỗ mũi mà người ta kêu giữa chặng mày? Bởi vì chỗ chặng mày đây là gần bên con mắt này, còn con mắt này người ta mới nói gần con mắt là biểu trưng cho cửa, con mắt là biểu trưng cho tâm hồn, người ta còn nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Như vậy thì con mắt vô minh thì cái hành động đen tối, mà đằng này á, ngay ở giữa này á, không phải con mắt nữa, mà cái hành tướng, không, cái hành tướng có ánh hào quang, nghĩa là cái hành tướng có ánh hào quang. Như vậy thì bây giờ cái đi của mình cũng có đạo hạnh, cái đứng của mình cũng đạo hạnh, đó là ánh hào quang, mà cái ánh hào quang đó mới soi rọi một muôn tám ngàn cõi, tức là soi rọi căn trần và thức, thấy rõ căn trần và thức là huyễn hư, trên đó người gọi là soi một muôn tám nghìn cõi. Đó, thấy rõ căn tầng thức, mà căn là lục căn, lục tầng và lục thức. Như vậy thì chúng ta đã thấy rõ rằng cái hành tướng của mình phải có đạo hạnh. Từ đây về sau khi mình hành thâm bát nhã ba la mật rồi thì mình kiếm lại cái hành tướng của mình, cái nói năng của mình, cái thiên lớn của mình. Như vậy thì rõ ràng rõ ràng là nếu mình không có cái pháp diệu thì cái đó là chúng sanh khởi, chúng sanh tâm. Tôi thấy thì cái này mình hơi dễ vui, ví dụ mình ngồi mình đối pháp với nhau, trời xa, nghĩa là coi như mình nói, nghĩa là tuyệt chiêu, mình đem ra cái chiêu tuyệt của mình nói, nhưng mà đến khi mình hành á, thì không có chiêu nào á. Vậy mình nói á, thì mình nói làm như mình đã thành Phật từ lâu rồi á, nhưng mà khi mình làm á, thì đương nhiên là mình thấy là coi như mình chịu không nổi, nghiệt ngã là chịu không nổi, nghiệt ngã là bức, đối pháp là bức. Ngày trong cuộc sống làm sao mà không có lăn lộn được, trong cuộc sống trần ai này làm sao không lăn lộn được. Chứ tính Đức Thế Tôn đã diễn bày là hàng buổi sáng ngài phải đi tùy bình khất thực, mà ngài phải đi tùy bình khất thực mà. Anh Tổ Bách Trượng đã từng nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực chứ mà, làm sao không lăn lộn trong chốn trần lao được. Nhưng mà cái lăn lộn ở trong chốn trần lao đó mà phải biết làm sao, nghĩa là phải luôn luôn giữ được mảnh đất, trở về chỗ cũ xong rồi cũng trải tọa cụ ngồi. Như vậy thì với một cái bình thường, một cái bình thường hàng ngày ai cũng phải đi trì bình khất thực, ăn cơm xong rồi cũng phải rửa chén bát, cũng phải rửa bát vậy, ngồi ăn bát canh giờ ngọ thì ăn xong rồi cũng phải có tô nước để rửa bát, phải không? Như vậy thì rửa chén bát đối với ngài là rửa sạch phiền não, cái rửa cái vết nhơ ở trong tâm của mình á, trở về chỗ cũ, tức là trở về nơi cái mảnh đất tâm trong sáng và thanh tịnh của mình á, trải tọa cụ ngồi là đi vào nơi thiền định. Như vậy thì mình giữ được cái tâm an định nhưng mà vẫn bôn tẩu trong trần lao. Như vậy bôn tẩu trong trần lao mà giữ được tâm thanh thoát, giữ được cái sự nhẹ nhàng thì cái bôn tẩu đó vẫn là diệu pháp. Còn nếu không làm được như vậy là không phù hợp với pháp giới tinh và mình thiếu tu, cho nên nghiệp duyên này quá nặng và chính cái chỗ nặng đó nó cưu mang nhiều vấn đề và nảy sinh ra những cái ưu tư, những cái khổ não cho chính mình. Do đó cho nên mình phải quán triệt cái chỗ này. Này Tu Bồ Đề Ma Ha Diễn, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì sao? Vì ngã và chúng sanh đều là bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh là vô sở hữu, dẫn đến ti giả kiến diệt, tứ chân tầng tứ nhi túc ngũ căn ngũ lực tất bồ đề phần bát thánh đạo, rồi thập phật lực, rồi bốn vô sở ý, rồi đại từ đại bi, vân vân và vân vân, cho đến vô thượng bồ đề đều là vô sở hữu, tức là không có chỗ nắm bắt và cũng không có chỗ chỉ bày. Tất cả cái đó đều là pháp, là phương tiện, là ngón tay để chỉ mặt trăng, là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông, chứ không phải là chân lý. Mà cái chân lý chính là pháp giới tính nhiệm màu của chính mình đó. Cho nên nắm cái vững cái đó rồi, cho nên ta không cứu pháp nào mà ta cũng chê ai, bởi vì trình độ như vậy cho nên họ phải tu như vậy, trình độ như vậy cho nên họ phải thuyết cái pháp tới đó như vậy. Không có mắc mưu gì hết, không mắc mưu gì. Như vậy tức là mình đã hành ma ha bát nhã. Nếu mà mình hành được như vậy thì mình bớt nói. Chắc có lẽ nhịn đói luôn rồi. Thế sao? Mở lời ra là lời đó là an lạc, lâu lâu mình mới mở ra một lời thôi. Phải không? Thế thì nếu mình mở lời đó, khi mình mỗi mình mở lời ra, tức là trên lưỡi sen hồng thấm hào quang, trên lưỡi sen hồng thấm hào quang. À, như vậy thì nếu mà mình nói ra không phải là tên lưỡi sen hồng phóng màu quang thì không bao giờ nói, lỡ cái lưỡi mình nó không phóng màu quang, không phải là sen hồng mà nó phóng cái gì đó thì là người ta ngủ được, phóng cái gì đó người ta ngủ được, người ta ăn không ngon người ta ngủ được. Đó là như vậy thì rõ ràng là mình hành ma diễn là như vậy. Hành ma diễn là giữ tâm như đất, không đến không đi, không sanh không diệt, diễn bày đúng như pháp, gọi là đúng như pháp là như vậy đó. Đó, này Tu Bồ Đề Ma Ha Diễn, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều là bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến ti giả và kiến giả vô sở hữu, nên tánh địa vô sở hữu, dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu, tánh địa dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, na diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên, cũng không vô biên pháp cũng đều là vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến ti giả kiến giả vô sở hữu, bốn quả thanh văn, dạ, bốn quả thanh văn vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, ma diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều là bất khả đắc. Ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến ti giả chứng giả, thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, vô sở hữu. Thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, vô sở, Phật thừa, vô sở hữu, nên nhất thiết chủng ti vô sở hữu, hư không vô sở hữu, ma diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Như vậy là phá dần dần lên tới cái chỗ là thanh văn quả, bích chi Phật quả, Phật quả đều là vô sở hữu, tức là đều không có chỗ nắm bắt, đều không có chỗ bấu víu. Cho nên thanh văn quả, bích chi Phật quả, Phật quả cũng chỉ là cái pháp tướng để chỉ cho những người đạt đến cái chỗ mà đã hành thâm ma diễn, đã hành thâm ma bát nhã ba la mật. Người nào hành thâm như vậy, hành tướng như vậy nên gọi là thanh văn. Người nào hành thâm như vậy, hành tướng như vậy thì gọi là Bồ Tát. Người nào hành thâm như vậy, hành tướng như vậy cho nên gọi là Phật. Tất cả các đó đều là như huyễn như hoa. Đó, tất cả những cái đó đều là như huyễn như hoa. Cho nên nếu nó là như huyễn như hoa thì mới gọi là pháp giới tính nhiệm màu. Còn nếu cái đó cứng ngắc như cục, như cục đá hay là giống như cục gỗ thì pháp giới tính không thể nhiệm màu được. Nhắc ra thí dụ như nếu mà cái đó là thật sự là Phật, là cái thân Phật là thân kim cang á, không có thân Phật thật sự là thân kim cang không tán hoại được thì thân Phật đó nó trở không, cái thân Phật đó sẽ trở thành cái gì, trở thành một cục đá này, một cục đá kim cương này, chứ không có nhìn màu được. Cho nên thân Phật vô, Phật thân là vô lượng vô biên vô sở hữu. Cho nên khi mà đến những cái pháp mà tối diệu như thế này thì chúng ta phải có cái tư duy sâu á. Cho nên không phải là đây không phải là phá pháp, mà đây tức là đạt đến cái chỗ pháp vi diệu. Chứ không phải, bởi vì đạt đến cái chỗ pháp vi diệu thì cái trí tuệ không, trí tuệ siêu việt này mới nhận ra được cái đó. Mà nếu cái trí tuệ siêu việt đã nhận ra được cái đó mới biết rằng Phật pháp là vô lượng vô biên, mới biết rằng Phật thân là vô lượng, không thể lường được. Còn nếu mà nói rằng có thân Phật như vậy, có Phật chứng như vậy thì rõ ràng là mình đã tự không, mình đã tự đóng khung Phật đó lại, tự mình đã làm cho cái gì, tức là cái Phật đó có cái gì, có phạm trù, có hạn lượng này. Cho nên tự mình đã là làm chìm cái Phật pháp, cái tàn của Phật pháp xuống. Cho nên tới đây thì chúng ta ấy.
Phần thứ ba này thì hôm trước chúng ta đã nghe một phần là đẳng không. Đẳng không tức là tôi nhắc lại. Đẳng không này tức là Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề. Đúng như lời của Ngài Tu Bồ Đề nói là ma ha diễn đồng đẳng với hư không. Tức là đại thừa đó đồng đẳng với hư không, bởi vì hư không nó không có phương hướng, tức là hư không không, chẳng có phương Đông, chẳng có phương Tây, chẳng có phương Nam, chẳng có phương Bắc, chẳng có gọi là phương Đông Nam, Tây Nam hay là Đông Bắc, Tây Bắc gì cả. Thì Ma Ha Diễn cũng như vậy, tức là Ma Ha Diễn cũng không có phương phẩm gì cả. Rồi thì hư không chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, cũng chẳng phải quá khứ, cũng chẳng phải hiện tại, và cũng chẳng phải là vị lai. Thì Ma Ha Diễn cũng như vậy. Đó. Hư không chẳng có tăng chẳng giảm, Ma Ha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng cấu chẳng tịnh, Ma Ha Diễn cũng như vậy. Đó. Hư không chẳng phải tịch diệt, cũng chẳng phải chẳng tịch diệt, riêng như vậy cho nên nói Ma Ha Diễn đồng đẳng với hư không. Như vậy thì hư không ở đây thì nó mang cái tính cách nghĩa là vô vi pháp, hư không nó mang cái tính cách là vô vi pháp. Cái vô vi pháp tức là pháp không nằm ở trong cái bốn tướng sanh trụ dị diệt. Tức là nói đến vô vi pháp, nhớ nói đến vô vi pháp tức là nói đến cái pháp mà nó không nằm ở trong cái bốn cái phạm trù là sanh trụ dị diệt. Vô vi pháp tức là đối lại với hữu vi. Vô vi pháp tức là pháp tướng. Cái hữu vi tức là pháp tướng có sanh diệt. Còn vô vi tức là nói đến pháp không sanh diệt. Cái hư không tức là đang nói là mình có cái hình dung là hư không tướng, hình dung về hư không tướng. Và nếu mà chúng ta hình dung hư không tướng thì nó không phải cái nghĩa của hư không này. Hư không ở đây chỉ nói là danh từ. Cái hư không ở đây có nghĩa là danh từ hư không, không có cái tướng hư không. Hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, Ma Diễn cũng dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Bởi vì chúng sanh là vô sở hữu, mà hư không cũng là vô sở hữu. Ma Diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng bất khả đắc. Ma Diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì ngã và chúng sanh, thứ nhất là vì ngã và chúng sanh là bất khả đắc, vô lượng vô biên pháp cũng đều là bất khả đắc. Đó. Trong cái phần đó. Rồi ngã và chúng sanh là vô sở hữu thì dẫn đến này ti giả kiến giả vô sở hữu, nên thanh văn thừa, bích chi phật thừa, rồi bồ tát thừa, rồi phật thừa đều vô sở hữu. Nên dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là vô sở hữu. Vô hư không vô sở hữu, Ma Ha Diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Ma Ha Dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, bị ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp bất khả đắc. Tức là chúng ta đang xem đến cái trang gọi là chúng ta nghe đến cái trang thứ 14, và chúng ta cũng hôm trước chúng ta đã chấm dứt đến cái trang đó. Tôi nhắc lại nhé, là chúng ta đã nghe đến cái trang thứ 14, trang thứ 14 thì trong sách lớn này, nhưng mà trong sách nhỏ đó thì không biết là trang thứ mấy, nhưng mà trong cái phần đẳng không, phẩm thứ 23. Như vậy thì nói đến 10 phương hư không, thì trước nó dẫn chứng là 10 phương hư không đều bằng hết đấy. Cho nên là vô số cũng bất khả đắc. Chỉ do phân biệt mà nói có số 1, nói có số nhiều, nói đến có phương phận, nói đến có 6 pháp và là mật, đó là do phân biệt. Do cái tâm thức phân biệt mà nói đến có 6 pháp và là mật, nói có pháp nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, hay là thập bộ đề phần, bát thánh đạo, thì tất cả cái đó là do phân biệt mà nói này. Đó, tôi nhắc lại. Thì trước á, tức là chúng ta từ trước chúng ta đã nói về ma ha diễn là tánh không. Đó. Cho nên chúng ta biết rõ ma ha diễn là tánh không. Ma ha diễn tánh không, vô lượng, vô biên, chúng sanh cũng là tánh không. Như vậy thì chúng ta đã nghiệm ra cái chỗ này chưa? Cái vấn đề là vô lượng, vô biên, chúng sanh là tánh không. Thế là chúng ta nghiệm ra chưa? Như vậy thì chúng ta đã nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh và cái tự tánh nhiệm màu của chúng ta. Nếu mà chúng ta nhận ra là ma ha diễm là tánh không, nhận ra được cái ma ha diễm là tánh không, thì chúng ta nhận ra tất cả tức là tất cả các cái quả vị tu chứng cũng đều là tánh không. Nhận ra vô lượng, vô biên, chúng sanh cũng là tánh không. Mà khi chúng ta đã nhận ra được như vậy, tức là chúng ta có hành thâm bát nhã và là một mẹ. Thì tánh không ở đây, tức là nó không có tự tánh. Nó không có tự tánh, tức là vạn pháp đều nó không có tự tánh. Không có tự tánh thì cái thể của vạn pháp của chúng ta nhận rõ, tức là cái thể của vạn pháp là cái thể dựng. Mà đây là bản pháp là dựng, không ra cái thể của bản pháp là dựng. Bởi vì chúng ta thường có cái tập khí, từ nhỏ. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng mình thì tu tập là từ bi, nhưng mà đụng chuyện thì mình nổi sân lắm, hồi nào cũng biết. Tức là bình thường nếu có chuyện gì xảy ra nhưng mà gặp cái việc bức xúc ấy, thì mình nổi giận lại, thì như vậy cái giận đó là ở đâu? Và ở nếu nó nói là ở tâm tâm thì ở tâm tâm là ở chỗ nào? Thấy không? Ở tâm tâm chỗ nào mà khởi ra cái niệm giận, cái niệm hờn đó là từ đâu khởi ra? Vô minh từ đâu đến? Ví dụ như tên nó là vô minh, thì vô minh từ đâu đến? Phải nào? Vô minh từ đời trước đến đời nay, hay là vô minh từ đời nay đến đời sau? Và pháp gì gọi là vô minh? Phải nào? Như vậy thì cái giận đó chính là cái gì? Đó, tức là coi như là cái tập khí vi tế. Thí dụ như mình bình thường, những cái chuyện bình thường mình bỏ qua được, nhưng mà những cái chuyện mình đụng chạm đến cái gì, đụng chạm đến cái ta, mình không biết ở đâu tự nhiên nó lên bực mình. Đó. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái bực mình đó là cái tập khí. Và tôi nhắc lại nhé, là khâu bằng cái niệm á, khi mình cái niệm mình nó khởi lên như vậy rồi thì cái đó là do cái tập khí. Bây giờ tôi nói là thí dụ như cái tâm của mình á, cái tâm nó là cái tâm á, nó giống như là một cái kho, cái tâm á giống như một cái kho. Nhưng mà cái kho đó thì coi như là cái kho đó thì nó trống không, chưa gì hết á. Nhưng mà mình nếu mà mình thêm á, nếu mình đem mà rác á, mình chối mình đem rác mình chối vào ở trong đó thì người ta gọi là kho gì? Rác. Đem vàng mình chứa vào trong đó thì người ta gọi là kho vàng. Như vậy thì rác hay vàng nó có dính gì cái kho? Rác hay vàng đâu có dính gì cái kho đâu. Cái kho vẫn là cái kho. Nhưng mà mình chứa rác thì người ta gọi là kho rác, mình chứa vàng người ta gọi là kho vàng. Rồi cái kho đâu, nó không có tội vạ gì. Cái bản tính tịnh minh, tức là cái bản tính trong sáng của mình, nó vốn là không uế, không tịnh. Và nè, nó giống như cái bạn ta kêu là cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm. Thì cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm đó là chính là cái pháp giới tính nhiệm màu rộng sáng, tức là tịnh nhiên bất lạnh, bằng ngôn ngữ và sư lượng. Chứ không phải mình ngồi đó mình suy nghĩ rằng nó mình ngồi đó mình tư duy rằng nó là trong sáng, nó là thanh tịnh. Nếu mình ngồi mình tư duy rằng nó có cái trong sáng, nó có cái thanh tịnh, tức là coi như là mình đã bị ức tưởng. Cái đó người ta kêu là cái khởi niệm điên đảo. Cho nên nhiều khi người chỉ sai một ly thôi á, thì người ta kêu là đứt ngay, đứt bóng ngay trong giây lát, sai một ly. Nếu mình nghiệm mà nghiệm không ra thì mình ức tưởng, mình tưởng chừng dưới đó, tức là cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm. Như vậy tôi ví dụ như là một cái kho đó là cái kho trống rỗng, cái đó trống không giống như hư không, tức là cái kho đó rỗng sáng như hư không. Nhưng mình cứ đừng có hình dung rằng nó rỗng sáng như vậy. Nếu mà mình có cái hình dung về cái sự rỗng sáng như hư không thì lập tức nó có cái hư không tướng liền đó. Và đừng hỏi nó như thế nào, như thế nào, bởi vì con người thường hay có ức tưởng là nếu như thầy nói như vậy thì nó ra làm sao. Và muốn nó ra làm sao ấy, thì là điên đạo. Khi mình muốn nó ra làm sao là mình điên đạo. Mình muốn hành thâm bát nhã ba la mật. Bởi vì nếu mình muốn nó ra làm sao, tức là mình đã chấp nhận rằng cái ta hiện hữu rồi. Tức là mình tự nhận rằng có cái ta hiện hữu để rồi mình có cái tư duy. Trong khi cái biết đó chỉ là bóng dáng viễn hư của căn và trần, tại sao mình nhận cái biết để trở thành cái ta? Cái biết nó chỉ là bóng dáng viễn hư, tức là nó là viễn hóa, nó là một pháp tướng viễn hóa giữa căn và trần. Mà căn viễn hóa, trần đã viễn hóa, cái căn tức là con mắt của mình cũng là pháp tướng viễn hóa, mà trần cảnh bên ngoài cũng là pháp tướng viễn hóa. Con mắt nó đâu có nói nó biết, và cái cảnh bên ngoài nó đâu có nói rằng tôi là cái bị biết đâu. Như vậy thì giữa cái căn và cái trần nó không có dính dáng gì, nó là pháp tướng viễn hợp, nó cũng đều là viễn hóa cả. Rồi hai cái tên viễn hóa này nó giao thoa với nhau thì nó phát sinh ra cái thức, cái phân biệt. Mà cái phân biệt đó là càng viễn hóa hơn nữa. Bởi vì hai cái cha sinh mẹ đẻ nó đã là viễn hóa rồi, còn nó là thật sao? cha cũng hiến hóa, mẹ cũng hiến hóa, sinh ra cái thức phân biệt đó là thật à. Như vậy thì mình nhận cái đó là tâm, nhận cái đó là cái tư duy, nhận cái đó là cái chứng đắc sâu. Khi mình tư duy rồi mình thấy được đạo, gọi là tôi thấy đạo. Tôi thấy được, tôi chứng ngộ được đạo. Chứng ngộ được đạo là chứng ngộ cái gì? À, tức là khi mình nhận ra được rằng cái niệm khởi nó kia là trong sáng, cái niệm khởi kia là thanh tịnh, vẫn là viễn hoa. Thì lúc đó mình mới gọi là nhập, nhập Như Lai Tạng. Lúc đó gọi là nhập đó. Cái lúc mà mình biết rằng cái niệm mình khởi ra chỉ là viễn hóa xong, thì cái lúc đó gọi là mình đã nhập Như Lai Tạng rồi. Tức là nhập mà không có chỗ nhập. Nếu mà nhập mà nó có chỗ nhập thì thật sự thì gọi là không gọi là, không gọi là pháp giới sinh diệt màu nữa. Đó. Cho nên ở cái phần này phải Đức Thế Tôn phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên ma diễn là đại thừa. Nhưng mà cái gì đại thừa? Tức là một cái ý niệm, một cái ý niệm mà gọi là không lầm chấp, một ý niệm không lầm chấp về ý niệm, một ý niệm không trói buộc bởi ý niệm, cho nên nó dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh nào dung thọ? Chúng sanh cũng chỉ là những niệm khởi, phải không? Cũng chỉ là những niệm khởi. Và niệm khởi có chấp, niệm khởi có chấp có trụ là chúng sanh. Niệm khởi rộng rang tự tại, không trụ không chấp là ma diễn. Như vậy thì cái niệm khởi mà không trụ không chấp nó sẽ bao hàm toàn bộ những niệm khởi có trụ có chấp, cho nên gọi là ma diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Tức là nếu dung thọ mà có chỗ dung thọ thì nó sẽ đầy ắp, là nó sẽ đầy một chặp, nó sẽ đầy, nó tức tối nó đầy. Nhưng mà dung thọ mà không có chỗ dung thọ thì nó sẽ dung thọ vô lượng vô biên. Do đó cho nên tất cả những cái danh pháp đặt ra hay là những cái danh tướng mà nó diễn bày ra đều là như nguyện, như quả. Cho nên ma hành diễn đồng đẳng với hư không. Mà hư không đây không phải là hư không tướng, mà hư không đây là tức là danh từ về hư không, để có gọi là như hư không, hình như là, cho nên không phải là. Tôi thấy hình như là có nghĩ về tôi, nhưng không biết có nghĩ không, nhưng mà tôi thấy hình như là. Cái hình như là này tức là mình cũng có hình dung được. Hình như là, cho nên gọi là như hư không, chứ không phải là hư không. Nếu hư không mà mình chấp nắm vào cái danh từ hư không cũng không được, mà chấp nắm vào hư không tướng cũng không được. Phật mới dạy tiếp này: này Tu Bồ Đề, ông nói ma diễn là chẳng thấy cái chỗ đến này, chẳng thấy có chỗ đi này, chẳng thấy cái chỗ trú này. Đúng như lời của ông nói à, ma diễn không? Chẳng đến, chẳng đi, chẳng trú, tức là vô lai, vô khứ, vô trụ. Sắc dẫn đến thức cũng chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Đó gọi là vô sở trú. Vô sở trú. Như vậy thì rõ ràng khi mình học tới đây rồi thì mình thấy ra không có cái niệm nào mà mình để nó trụ ở trong tâm. Tức là không có niệm nào mà để trụ, không có niệm nào để mình gọi là trở thành một cái định pháp. Và chính vì biết rõ nó là như huyễn như hóa, cho nên tất cả những ý niệm mình khởi ra trong mọi tình huống, mình có thể hóa giải nó một cách rất dễ dàng. Nói chứ tại sao mà chị không có giận, tôi nghĩ cũng tài thiệt nha. Hả? Rồi cái người khác người ta đáp là do bởi tôi ăn chay, tôi niệm Phật á. Vì lâu ngày tôi ăn chay niệm Phật cho nên em nói tôi không có giận. Nói không được, tức là mình diễn không được cái gì? Cái tri kiến đó. Diễn không được cái tri kiến vô kiến, tức là cái thấy biết mà không dựng lập ở trên chỗ thấy biết. Mà nếu có dựng lập trên chỗ thấy biết thì dùng cái ma ha bát nhã hành thâm ma ha bát nhã ba la mật á, mình xóa đi. Nhưng mà mình không biết làm sao nói á, cho nên mình mới nói một câu là bởi vì tôi ăn chay, tôi niệm Phật cho nên tôi bỏ qua được, tôi nhẫn được. Tôi nhẫn dữ lắm á. Nên mà khi mình nhận tâm bát nhã ba la mật thì mình thấy mình cười cái gì đâu dữ lắm. Không có một tí tiêu nào mà gọi là dữ lắm. Có gì dữ lắm đâu. Mà không chỉ biết như vậy là tôi tu dữ lắm. Cái gì tôi dữ lắm đâu. Bởi vì cái là cái tập khí vô minh á, cái vô minh, cái tập khí đó nó vẫn còn tiềm ẩn. Chưa có cái dịp nó nhiễm lộ ra. Gặp cái dịp nào bức xúc á, nó nhiễm lộ ra. Hiểu lộ ra rồi thì mình không hiểu Phật pháp, không hành tâm bát nhã ba la mật, mình đổ thừa là chỉ biết con tôi vừa rồi tôi mới trì kinh Bát Hoa nó mới nghiệp nó mới đổ ra. Làm nghiệp đổ ra là nghiệp đổ ra. Khi cho nên mình học cái pháp này rồi mình thấy rất là nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ này không phải là do mình, không phải mình do mình đè nén, mà cũng không phải là do mình ăn chay hay niệm Phật hay ngồi thiền hay sám hối được. Đó, mà được, mà cái này là hành thâm bát nhã ba la mật, đi vào cái chỗ thâm sâu của trí tuệ. Do đó đối pháp mình rất là nhẹ nhàng, mà nếu mà mình thấy mình chưa nhẹ nhàng lắm tự nhiên mình bỏ thẻ. Cái này là mình đè không được thì gọi là dốt, chứ không phải là để nghiệp đổ ra. Tức là mình gọi là mình vô minh. Bởi vì nếu anh học được cái pháp này rồi, cho nên cái bài kinh Bát Nhã là phải đọc từng ngày là như vậy. Đọc đấy chứ vậy. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thờ chiếu kiên ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ. Bữa nay mình thấy đã nè. Bữa nay mình hiểu nha. À, độ nhất thiết khổ. Có gì? Đối với mình bây giờ mình hiểu rõ mà. Hiểu rõ nó giống như người ta kêu là gọi là cầm ha, cầm một cái gì ở trong lòng bàn tay mình nhìn rất rõ ra, không có gì cả. Tay cầm châu sáng ha, tay cầm châu sáng, rồi một cái tay nữa mình cầm cái tích trượng, một tay nữa mình cầm viên ngọc minh châu. Mình đã có một lời thề nguyện là địa ngục vị không ha, địa ngục vị không thề bất thành Phật. Nghĩa là còn một chúng sanh nào rõ rậy thì con làm sao thành Phật được. Thì cái chúng sanh tâm á, nếu chúng sanh tâm mà nó còn rõ rệt thì làm sao mình gọi là Phật được? Mà địa tạng là ai? Địa tạng là ai? Địa tạng là ai? Tay cầm viên ngọc á, tức là nói đến cái trí tuệ. Mà tay cầm cái tích trượng là nói đến sự kiên trì, kiên quyết, cái sự tinh tấn bất thối chuyển. Chính lấy cái tâm kiên trì, cái sự kiên định đó và cái viên ngọc đó mà có thể chậm tan được cái tâm địa hắc ám của mình, tức là địa ngục á, địa ngục, địa là tâm, địa ngục là tối tâm, là cái tâm địa vô minh tâm tối của mình. Ai giọng? Ai giọng đâu? Như vậy thì do cái trí tuệ mình quán được mà. Như vậy thì mình còn có lầm cái pháp gì nữa không? Nhưng mà thầy nói vậy nhưng mà con thấy khó mà, con vẫn thấy khó mà. À, bởi vì có cái con ở trong đó. À, con vẫn thấy khó, con chịu không được. Nói cho con chịu được. Mà bữa trước tôi đã nói rồi là sao? Là thứ nhất tu tại gia, cái khó nhất là cái tu tại gia đó. Anh nói con chịu không được. À, tại vì cho nên nghĩa là coi như mình phải biết rằng tại sao Đức Thế Tôn giảng cái bộ kinh này mà tới 22 năm, bởi vì 22 năm mà còn không thấm, là biết rằng cái tập khí của mình là sâu đến mức độ nào, sâu dày á. Nếu lỡ mình chưa kho gì rồi, cái kho đó nữa. Bây giờ mình tẩy rác ra mình để vàng vô. Nhưng mà kiếm vàng kiếm ra khó kiếm quá. Đó, đó nè. Như vậy cho nên nghe là coi gì là Phật. À, lại là tiếp nữa. Này Tu Bồ Đề này, như pháp, như tánh, như tướng. Đó, đó nè. Nói chung ra ở trên tức là sắc dẫn đến thức này, chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, nó là vô sở trú này. Sắc dẫn đến thức tức là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vậy, thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc dẫn đến thức cũng chẳng đi về đâu, cũng chẳng từ đâu đến. Mình đi về đâu, mình từ đâu đến? Tức là ta từ đâu đến, ta đi về đâu, Phật từ đâu đến, Phật đi về đâu. À, đương nhiên hồi nào mình chưa học cái Maha Bát Nhã Ba La Mật này thì mình hay thắc mắc là không biết con từ đâu đến, rồi không biết là con chết rồi con đi về đâu. Bữa nay mình học Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi thì mình biết mình từ đâu đến rồi, mặt mũi của mình ra sao rồi đó. Biết không? Biết chưa? Cũng chưa biết. Vậy là mấy năm rồi, cái này không mấy năm rồi. Như vậy là phải mới có 3 năm rồi đó nè. À, 4 năm rồi, như vậy còn 18 năm nữa mới biết. 12 năm mới biết không ạ? Như vậy thì mình đâu có cần hỏi là mình từ đâu đến, vậy mình đâu cần hỏi đi về đâu. Khi mà đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì biết rõ là, không? Nghĩa là khi hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa biết rõ sắc thọ tưởng hành thức là tánh không. Khi mình biết rõ sắc thọ tưởng hành thức là tánh không thì tánh không sở dĩ có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, tức là có không, có cái sắc thân này, có sự cảm thọ, phải không? Có sắc thân, có sự cảm thọ, có tư tưởng, có sự phân biệt, có sự vận hành. Sự vận hành, sự phân biệt, tất cả những cái đó đều từ đâu đến và đi về đâu. À, như vậy tức là nó là pháp giới tính. Pháp giới tính nhiệm màu chính là tâm tính nhiệm màu. Từ nó cái pháp giới tính nhiệm màu đó trùng duyên khởi. Trùng duyên khởi ra có sắc pháp, phải không? Ra có sắc thân, ra có cảm thọ, ra có gì? Ra có sự, phải không? Sắc thọ tưởng, ra có cái tư duy, tư tưởng. Rồi có sự phân biệt. Như vậy tất cả cái đó không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Đó là sự vận hành, sự vận hành của các pháp trùng duyên khởi, không đầu mối, không chung cuộc. Ngày nay mình nhận ra cái đó là không từ đâu đến, không đi về đâu, từ nơi trong tánh thể gì, không? Trong tánh thể như tức là trong cái pháp chiếu tính nhìn màu đó, duyên khởi cũng như là những dạng sống nó giao thoa với nhau, và khi bật đúng tần số, đúng hệ thì nó hiện hết. Khi bật á, mình bật cái trong TV đó thì mình bật đúng tần số, đúng hệ thì đương nhiên TV với hiện hình đâu có từ đâu đến mà cũng đâu đi đâu. Dạng sống vô tướng nó miên man ở trong toàn cõi phạm giới, ở trong toàn cõi hư không tướng. Thế như vậy thì ngay trong cái dạng sống đó nó cũng không có đầu mối, nó cũng không có chung cuộc. Bởi vì duyên như vậy, bởi vì pháp như vậy cho nên dạng sống nó phát ra như vậy, nó cũng không hình tướng, không đầu mối, không chung cuộc, và cái thể của nó vẫn là chưa từng sanh, chưa từng diệt. Thì cái pháp của nó hiện ra chỉ là biến hóa. À, mình nhận ra đó. Thì khi mình từ lúc mà mình khi mình nhận ra được như vậy rồi thì mình thấy rằng tất cả những niệm khởi do căn, do trần căn đã huyễn hóa, trần huyễn hóa thì niệm khởi cũng huyễn hóa. Đó chỉ là dấu vết của tâm, niệm khởi chính là dấu vết của tâm. Nhưng mà cái dấu vết của tâm này mình lại nắm bắt lấy cái dấu vết đó trở thành tâm. Do đó cho nên muốn điều phục tâm là phải tuần tự học ngày này qua ngày khác, tu ngày này qua ngày khác, rồi dần dần đẩy lui rác ra bên ngoài. Đó nè, đẩy lui rác ra bên ngoài, thì rác đó nó đẩy lui ra bên ngoài rồi thì vàng mình để vô gọi là kho tàng vô giá Như Lai Tâm. Khi đầy một kho tàng vô giá rồi á, là cái dung lượng vô biên rồi á, thì bây giờ cứ xách vàng ra mà xài, xách vàng ra mà xài, không phải xài cái khác nữa. Như vậy tức là mình đã hiểu, nhưng mà mình nhận ra được thì nhận ra được ngay, nói là nhận ra được ngay, nhưng mà làm như cái nhận đó thì khó là không nhận kịp, bởi vì không hành thấm. Cho nên nói trời ơi xưa mà thầy hay quá, theo như con nhảy dựng lên liền mà xưa thầy không có nhảy hay. Bao nè, bây giờ thầy đã hành thâm bát nhã ta là mặt đá, ngồi cái tướng bằng đào cái tướng vào trong chùa, không cạo đầu mặc áo vào trong chống thiền môn, là phải có quy điều của thiền môn. Sau khi có quy điều của thiền môn rồi thì thuần thục, đến cái độ thuần thục rồi thì bắt đầu mới quăng pháp độ sinh. Khi quăng pháp độ sinh thì đương nhiên phải đủ, cho nên cấm các chú không được tiếp khách này, các chú không được ăn phi thời này, các chú không được dậy trễ này, phải thức đúng giờ này, phải công phu này, phải bái sám này, phải niệm Phật này, phải trì giới này, tất cả những cái đó là đưa rôm rác ra ngoài. Rồi từng ngày từng bữa như vậy gọi là chứng tự chứng phần, dần dần nó mới gọi là tư duy đạo. Nếu suốt ngày mình nghe thánh pháp rồi mình tư duy trong thánh pháp, mình hành theo thánh pháp, tức là mình đẩy rôm rác ra ngoài. Đó là tức là mình thanh lọc dần dần đó, gọi là suốt ngày mình nghe thánh pháp. Còn đang đây suốt